Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là những thông tin chính chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 với 100% đại biểu tán thành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc lựa chọn và quyết định nội dung chất vấn là đúng và trúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Cũng trong sáng nay, với 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hôm nay 24 tháng 3 là Ngày Thế giới Phòng chống lao, một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao lên đến 4.100 người mỗi ngày trên thế giới. Chủ đề của Việt Nam năm nay là giảm thiểu tác động của COVID-19, tập trung nguồn lực, tăng cường phát hiện bệnh lao. Bệnh lao được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước. Chủ đề trọng tâm của hội nghị là tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, nhằm tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp nhà nước. Tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng tham dự. Hội nghị đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2021. Về chỉ tiêu chủ yếu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2025 là phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 ít nhất 248.000 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2022, sáng nay Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ đoàn 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các cán bộ đoàn qua các thời kỳ có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, ôn lại kỷ niệm một thời đã qua, đồng thời trao đổi thông tin những kinh nghiệm quý được rèn luyện thử thách trong công tác và cuộc sống. Từ đó chia sẻ, hỗ trợ, động viên nhau phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ và Ngân hàng Quân đội MB Bank dành tặng 10 xe đạp cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi trên địa bàn quận Ninh Kiều. Chương trình họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ lần tới dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng. Cũng sáng nay tại Cần Thơ, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Tinh học hóa Nhật Bản phối hợp với ngành chức năng thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo định hướng đề xuất phương án cải thiện, nâng cấp hệ thống quản lý đất đai tại thành phố Cần Thơ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai của Nhật Bản. Cục Truyền thông Bộ Công an vừa có buổi khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13 năm 2022 tại Cần Thơ. Liên hoan được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tới đây, dự kiến đêm bế mạc, tổng kết và trao giải diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2022. Sáng nay, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 1 của thành phố Cần Thơ ký kết thi đua năm 2022. Chủ đề thi đua năm nay của khối là tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Cũng sáng nay, Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức diễn đàn khởi nghiệp và việc làm sinh viên năm 2022 với sự tham gia của 23 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và hơn 1.000 sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ. Qua diễn đàn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và định hướng việc làm trong tương lai, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy sinh viên ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào cuộc sống, tạo sự gắn kết và hợp tác lâu dài giữa nhà trường, đơn vị sử dụng lao động. Dịp này, Trường Cao đẳng Cần Thơ và 17 doanh nghiệp đã ký kết hợp tác trong khởi nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ. Thưa quý thính giả, còn gần 2 tháng mới tới kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhưng giá vé máy bay đã thay đổi mỗi ngày. Đặc biệt, các chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế có mức giá lên tới gần 5 triệu đồng một lượt. Thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao cũng tác động trực tiếp đến cơ cấu giá các hãng vận tải nói chung, các hãng bay nói riêng. Sáng nay 24 tháng 3, giá vàng trong nước bật tăng cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới. Vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68.350.000 đồng đến 69.070.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.932 đô la Mỹ một ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX New York ở mức 1.933 đô la một ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế quay trở lại đà tăng trong bối cảnh giá dầu thô tăng giọt ở nhiều quốc gia do châu Âu chuẩn bị cấm nhập khẩu dầu từ Nga để trừng phạt nước này. Giá dầu Brent biển Bắc đã tăng 5,3% lên hơn 121 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI cũng tăng 5,18%. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có quyết định lịch sử khi tuyên bố Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán tiền xuất khẩu khí đốt cho các quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp, tuyên bố ngay lập tức triển khai khí đốt của châu Âu chao đảo. Quyết định trên của ông Putin đã giúp đồng rúp của Nga tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần ở mức 95 rúp 1 đô la Mỹ. Trước đó, Nga đã thông báo trục xuất một số lượng không xác định các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả động thái của Washington khi trục xuất 12 nhân viên phái bộ của Nga tại Liên Hợp Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Nga và Mỹ ăn miếng trả miếng bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao. Các biện pháp khác bao gồm gây khó khăn cho hoạt động của đại sứ quán bằng cách hạn chế số nhân viên địa phương, số người làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao. Dù bầu không khí căng thẳng, song hai bên vẫn chưa đóng tất cả các kênh liên lạc. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai thêm quân tới các nước đồng minh ở phía đông, tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày hôm qua. Người đứng đầu NATO cũng cảnh báo Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học hoặc hóa học ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh NATO sẵn sàng bảo vệ các thành viên của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.